Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 152. Thư trả lời cư sĩ Vương Dữ Tiếp. Quang là một ông tăng tầm thường, trọn chẳng có hành trạng tốt đẹp gì, một bề ăn xin mà còn chẳng được, nên bèn nhặt nhạnh những thứ cơm thừa canh cặn vứt bỏ ngoài cửa trưởng giả đại phú để tự nuôi thân. Cũng có người chẳng hiềm chua hôi, nài ép tôi thí cho, bèn đem những thứ ấy trao ra, chỉ nhằm thích hợp giữa hai bên người xin kẻ cho, chứ chẳng dám khiến cho người khác chán nghe, chẳng muốn thấy. Do vậy, một là chẳng có tông phái gì, hai là không môn đình, ba là không quyến thuộc, chưa từng kết bạn lập hội để tham cứu cùng ai. Phàm có ai hỏi đến đều bảo nên trọn hết bổn phận, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dẫu là người thiên tư thượng đẳng, học thức tốt vời, cũng dâng lên những lời ấy. Ví như bé trai dâng cát, chỉ mong bày tỏ lòng thành của mình, hoàn toàn chẳng tính xem người khác có dùng được hay chăng. Thời Phật còn tại thế, có một đứa trẻ thấy Phật hoan hỷ kính quý, bèn dâng một hốc cát lên Phật để cúng dường. Chẳng ngờ hai chữ tiện danh đã làm bẩn tai các hạ. Ngày 20 nhận được thư, không ngăn thẹn thùng, hoảng sợ, vui mừng, lo lắng xen lẫn. Do các hạ nghe lầm lời người, lầm tưởng tôi là người trong pháp môn, bèn đem sai lầm đáp tạ sai lầm, trình bày quẩn quanh kiến giải hèn kém của mình để đáp tạ sự khen lầm. Biết lời mình viết cố nhiên chẳng đáng lọt vào mắt các hạ, nhưng chẳng ngại giải bày tấm lòng mình mà thôi. Trộm nghĩ, hiện nay thế đạo nhân tâm chìm đắm đến cực điểm, lại thêm quốc khố trống rỗng, thuế má nặng nề hơn trước biết bao lần. Vật giá đắt đỏ, dân không lẽ sống, thiên tai nhân hòa liên miên xảy ra. Gặp thời buổi này, muốn hoằng pháp đạo, chỉ có thể đối với khắp những người đến hỏi chỉ dạy họ học, lấy những nghĩa trọng yếu của Phật. Với cha, nói đến từ, với con, nói đến hiếu, anh nhường, em kính, chồng sướng, vợ theo, ai nấy tận hết bổn phận để lập nền tảng. Từ đấy, lại thêm trọng lòng kính, giữ lòng thành, khắc kỷ, giữ lễ, hiểu rõ nhân quả, mong khỏi luân hồi, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dù thiên tư cao, cũng vẫn cứ hành theo đó. Lúc có dư sức, chẳng ngại nghiên cứu hết thảy kinh luận, dạy cho họ ở trong gia đình, tùy phận tu trì, chẳng cần phải tạo dựng điện đường cho nhiều, cắt đặt nhân viên cho đông, hai bên qua lại bận biểu chức vụ, tốn kém thời gian. Đây thật là cách tương kế tự kế thích hợp nhất để hoằng pháp hiện thời. Còn như chương trình khai khẩn chốn hoang vu của các hạ đã định, dù lúc đất nước hưng thạnh, dân chúng giàu có, còn chẳng nên làm, huống chi đang lúc vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống này. Nhưng các hạ đã đưa ra đề nghị ấy, người trong toàn quốc không ai chẳng hoan hỷ khen ngợi, mừng đạo pháp sắp được hưng khởi. Quan thật ôm lòng lo lắng sâu xa, không thể không vì các hạ trình bày đại khái. Chỉ dựa theo những việc đã nêu ra trong chương trình, thì số tiền vàng mua cũng chẳng đủ dùng. Nếu các hạ có thể biến cả đại địa thành vàng ròng, thì lời quan nói quả thật là ngu si vô tri. Còn nếu muốn dựa vào sự quyên góp để thực hiện sự nghiệp trùm khắp vũ trụ này, thì thật giống như giấc mộng đêm xuân, chẳng thực tế mảy may nào. Huống chi, chưa từng nghe các hạ có đại thần thông. Bất luận ai, dù xa hay gần, đều có cách nhiếp trì, khiến họ chẳng vượt thoát được mảy may, giống như tôn giả Ưu Ba Cúc Đa. Ưu Ba Cúc Đa, tức Upagupta, vị tổ thứ tư của thiền tông Ấn Độ, tên ngài còn được phiên âm là Ưu Ba Cấp Đa, Ưu Ba Quật Đa, Ô Ba Quật Đa, Ưu Ba Cúc Đề, Ưu Ba Cúc, Ưu Ba Quật, hoặc gọi tắt là Quật Đa, dịch sang tiếng Hán là Đại Hộ, Cận Tạng, Cận Hộ. Ngài là người xứ Mathura, Ấn Độ, là một trong những vị thầy nổi danh của vua A Dục, Asuka. Ngài là người nổi tiếng thông minh, từ mẫn. Ngài được vị tổ thứ ba là Thương Na Hòa Tu dạy phép quán. Quán rằng, nếu khởi ác tâm, bèn quán tướng có một viên đá đen ở bên trái. Nếu khởi thiện tâm, quán một viên đá trắng bên phải. Ngài bèn nhiếp tâm quán niệm, thoạt đầu đá đen rất nhiều. Quán đến ngày thứ bảy, chỉ thấy tướng đá trắng. Tổ Thương Na Hòa Tu bèn thuyết pháp tứ đế. Ngay khi đó, tổ U Ba Cúc Đa bèn chứng quả Tu Đà Hoàng. Ngài lần lượt quán các pháp khổ, không, vô thường, vô ngã, chứng lần lượt từ nhị quả đến A-na-hàm. Khi xuất gia thọ cụ túc giới, bèn chứng quả A-la-hán. Ngài trụ tại núi Ưu Lưu Mạn Trà, ở nước Mathura, thuyết pháp. Đồ chúng đông đến 18,000 người. Ngài từng thuyết pháp cho vua nước Hoa Thị, chỉ bày các dấu tích cũ của Phật, dựng tháp cúng dường Phật và các đại đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, vân vân. Số tháp dựng nhiều đến 84,000 cái. Theo các nhà nghiên cứu hiện thời, tôn giả Mục Liên Tử Đế Tu, tức Mogaliputta Tissa, thầy của vua A Dục, rất có thể chính là tôn giả Ưu Ba Cúc Đa. Bởi lẽ danh hiệu Mục Liên Tử Đế Tu chính là ghép tên của ngài Mục Liên và họ của ngài Xá Lợi Phất. Theo truyện ký, ngài Ưu Ba Cúc Đa trí huệ như Xá Lợi Phất, thần thông như Mục Liên, nên rất có thể cổ nhân dùng danh xưng Mục Liên Tử Đế Tu để xưng dương tổ Ưu Ba Cúc Đa. Như vậy, đại sự như thế, số người sử dụng há có thể bảo đảm ai nấy đều ôm lòng vì việc chung, tuyệt đối chẳng nảy sanh mối tệ hay chăng? Con người hiện thời, con thời cha còn làm chuyện tệ hại, nữa là đại sự mênh mông không bờ bến này. Thêm nữa, con người hiện thời không có chí hướng nhất định, bất luận xã hội nào, đa phần đều thuộc loại như vậy. Nếu có kẻ mang lòng sai khác, xen vào trong ấy, dẫn dụ kẻ vô tri vô thức làm vây cánh, một mai sự việc giấy động, ắt đến nỗi lửa thiêu rặn côn luân, ngọc đá đều cháy. Nhằm lúc nhân tâm chìm đắm đến cùng cực này, sao các hạ chẳng lo nghĩ đến điều ấy? Tống Từ Vân sám chủ qua đất Tô giảng kinh, người nghe giảng ngày đến vạn người, đêm cả ngàn người. Kẻ đồ tể, kẻ bán rượu, chẳng buôn bán, pháp đạo lừng lẫy, quả là chưa từng có. Ngài Từ Vân lo sợ, e rằng có điều mình chưa tính đến, ắt sẽ có chỗ vụng về. Ngài Từ Vân là bậc cao tăng đại trí huệ, đại biện tài, lại còn có thần thông, nhằm lúc quốc gia thái bình, nhân tâm thuần thiện, mà còn thận trọng như thế. Những nội hạnh bí mật của các hạ, đương nhiên quan chẳng thể biết được, nhưng căn cứ theo bên ngoài, thì các hạ so với ngài Từ Vân, nào chỉ như đem Thái Sơn sánh với Tu Di. Huống đang nhằm lúc trên không pháp để suy lường, dưới không pháp để tuân theo, dẫu là đại ân của cha mẹ, tình nghĩa vợ chồng riêng tư còn muốn vứt bỏ. Họ công nhiên đề xướng ý tưởng, tận hiếu chính là tánh chất nô lệ, cùng chia sẻ vợ với nhau. Nếu những kẻ như vậy trà trộn vào, thì nên xử trí thế nào? Nếu không, thì họ kỵ pháp mình, lại nói bậy bạ, lại phải xử trí thế nào đây? Phàm một pháp đã lập, trăm mối tệ dần dần sanh, chẳng cẩn thận từ đầu, khó thể xong xuôi được, Vả nữa, cổ đức hoằng pháp, ai nấy đều tự lập giới hạn. Các hạ vứt bỏ thời đại chuyên chế, lại lập một môn đình Phật pháp chuyên chế. Mình nghiễm nhiên làm pháp vương, tự tại nơi pháp, ngàn căn cơ đều nuôi dưỡng, môn phái đều chầu hầu. Hay thì hay lắm, quả thật chỉ sợ không có sức thần thông chế phục, ắt có kẻ gian tà trà trộn phá hoại, hoặc ôm lòng đố kỵ ghen ghét, nên bèn vu bán. Chưa thấy được lợi ích hưng thịnh pháp, đã mắc vào cái họa diệt pháp. Do tâm đại bồ đề chuốc lấy quả ác này, người có tâm không ai chẳng đau thương. Tùy đau thương, rốt cuộc có ích gì? Vì thế, quan không thể không vì các hạ nói trước, chẳng tính đến chuyện người ta ghi nhận hay không. Nếu nhất quyết làm theo chương trình đã định, thì quan cũng chỉ khen ngợi cái tâm tốt đẹp của các hạ mà thôi. Há có thể cưỡng các hạ đừng nên làm hay sao? Ngàn phần mong hãy đem cái tên hèn kém của Ấn Quang thủ tiêu đi. Ấn Quang quyết chẳng dám thừa nhận cái chức vị danh dự thượng tọa đạo sư đâu. Quang một mực rút lui, bởi kiến giải của mình khác với người ta. Nếu chẳng cho lời Quang là đúng, ắt sẽ có lúc phải hối, nhưng không kịp. Kinh dịch nói, chỉ có mình thánh nhân mới biết tiến thoái tồn vong, mà chẳng mất lẽ chánh. Có lẽ chỉ có mình thánh nhân đó ư? Xin các hạ hãy suy nghĩ cặn kẽ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 153, thư gửi cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Lệnh hữu cầu con tính bỏ ra 100 đồng để thỉnh 100 bộ cảm ứng thiên vận biên tặng cho những bậc chánh nhân quân tử thông hiểu văn lý, có tính tâm. Quả thật là công đức chẳng thể nghĩ bàn, sẽ được cảm thông. Lại nên biết, để cầu con thì phải bắt đầu từ chuyện vun bồi đức tiết dục. In tặng thiện thư chính là một cách để vun bồi đức, nhưng không phải chỉ có mỗi cách đó. Hãy xem cảm ứng thiên, âm chất văn, để biết cách vun bồi đức. Điều thiện thì tùy phận tùy sức thực hành, còn điều ác thì bỏ đi như thù như oán. Viên Liễu Phàm nỗ lực chiêm nghiệm công quá cách, chẳng chịu bỏ lỡ mảy may gì. Vì thế, mạng ông ta vốn không thọ, lại sống thọ, không đại công danh, lại được đại công danh, không con mà có con. Nếu có thể noi theo dấu thơm ấy để mong đức ngày càng tăng trưởng, lỗi ngày càng giảm, dẫu chẳng dùng đến công quá khách, thì những gì Viên Liễu Phàm đạt được, lệnh hữu cũng sẽ đạt được. Công quá khách là một bộ thiện thư đạo giáo, không rõ xuất hiện vào thời nào, thường được coi là của Phụ Hữu Đế Quân, tức Thuần Dương Lã Động Tân Giáng Cơ, có thuyết nói là Thái Vi Tiên Quân Giáng Cơ. Bản công quá khách hoàn chỉnh cổ nhất mang tựa đề Thái Vi Tiên Quân Công Quá Khách được chép năm 1171, từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18. Có rất nhiều dị bản công quá khách khác nhau được lưu hành. Do nội dung khuyến thiện tích cực của nó, công quá khách được Phật giáo Trung Hoa đón nhận nồng nhiệt và đề xướng. Người tích cực nhất chính là Tổ Vân Thê Liên Trì. Cuốn Từ Tri Lục của Ngài được viết theo tinh thần công quá khách. Hiện nay, bản được phổ biến nhất là bản đầu đời Thanh, mang tựa đề Thái Vi Tiên Quân Lữ Thuần Dương Tổ Sư Công Quá Khách. Công là những điều thiện, quá là những chuyện ác, ghi chép lại như nhật ký để tự sửa đổi nên gọi là khách. Huống chi ông ta làm chủ tòa báo, nắm quyền cơ quan ngôn luận, phàm những văn tự thương vong bài tục vô ích, trọn chẳng cho đăng báo, phàm những lời hay ý đẹp, khiến đời yên dân lành, mỗi ngày nên đăng mấy câu, dùi mài mãi sẽ từ từ nhiễm, khiến cho con người ngày càng hướng đến điều thiện mà chẳng tự biết. Đấy chính là đại trượng phu, chẳng có quyền thế mà lại thực hành quyền hạn lớn lao để cứu quốc cứu dân vậy? Đầy đủ những nhân duyên này mà không biết làm như thế, có thể nói là tuy đã lên núi báu nhưng vẫn trở về tay không. Tiếc thay. Chuyện tiết dục về lý rất thâm, quan hệ rất lớn, nói chẳng dễ dàng đâu nhé. Phàm trời sanh trai gái, thánh nhân phỏng theo trời lập ra quy củ cho nam nữ lập gia đình, chính là mối quan hệ lớn nhất giữa người với người. Trên liên quan đến phong hóa, dưới để tiếp nối giống nòi, há phải đâu hằng ngày mong cầu khoái lạc, coi dục là sự trọng ư? Người tham dục sinh loãng vô lực, như hạt giống lép chẳng thể nảy mầm, vì thế khó sanh con. Nếu sanh con được, đa phần chưa thành người đã chết yểu. Nếu may mắn không chết yểu thì cũng bấy bớt yếu đuối, không thể lớn mạnh được. Nếu bảo dưỡng tinh thần tiết dục nửa năm, đợi đến khi vợ qua kỳ thiên quý, chọn ngày lành tháng tốt cùng nhau vui vầy, quyết sẽ hoài thai. Sau đấy vĩnh viễn dứt dục sự, thì đứa con được sanh ra chẳng những tánh hạnh trinh lương, dục niệm mỏng nhẹ, mà thể chất mạnh mẽ, không lo bị thai độc, đầu chẩn, tật bệnh vân vân. Thai độc là các bệnh truyền nhiễm từ người mẹ lây sang con trong khi mang thai. Đậu chẩn là các loại sởi, ban đỏ, thủy đậu, vân vân. Thiên quý tức là hành kinh vậy, phải qua kỳ kinh nguyệt mới đầu thai được. Những lúc khác chẳng thể thọ thai, khi kinh nguyệt chưa hết, trọn chẳng được ân ái. Ân ái thì người vợ sẽ mắc bệnh dây dưa, đừng mong chi hoài thai nữa. Chuyện quan hệ lớn lao của con người, há có thể làm vào ngày xấu tiết xấu, vì thế phải chọn lấy bữa tốt lành. Thì nguyệt lệnh của sách Lễ Ký có chép, thánh nhân vào lúc giữa xuân, trước khi sấm đồng 3 ngày, đánh mỏ lớn để truyền cho dân biết. Lôi tương phát thanh, hữu bất giới dung chỉ giả, sanh tử bất bị, tất hữu hung tai. Nghĩa là sấm sắp động, kẻ nào chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm thì sanh con chẳng vẹn toàn, ắt bị tai họa hung hiểm. Gõ mỏ gỗ truyền lệnh cho nhân dân là sai quan địa phương truyền báo cho trăm họ. Dung chỉ còn gọi là động tịnh, bất giới dung chỉ nghĩa là chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm, là cứ ân ái. Sanh con chẳng vẹn toàn nghĩa là ngũ quan chẳng hoàn toàn, vân vân. Ngũ quan theo từ điển Từ Hải có 2 cách hiểu, một là tai mắt mũi miệng tim, hai là tai mắt mũi miệng da. Trong đời thường có kẻ sanh con chẳng ra người, hoặc thân hình thiếu sức, đều là vì lẽ này. Ắt có tai họa hung hiểm, ý nói cha mẹ còn gặp tai ương nguy hiểm như mắc bệnh ngặt nghèo, yểu thọ, vân vân, chứ chẳng phải chỉ sanh con không vẹn toàn. Thời xưa thánh vương coi trọng mạng dân nên đặc biệt chú ý đến điều này, gõ mỏ gỗ để báo cho dân biết, chẳng những khi sấm sắp động nên kiên kỵ, mà ngay cả khi mưa to gió lớn, gặp ngày có sao xấu và lúc đổi mùa, nhằm ngày đảng sanh của Phật, Thánh đều nên kiên kỵ cả. Đây thật là đại đạo tôn trời kính Thánh, tuân theo vương pháp, giữ vẹn nhân luân. Tiếc rằng người đời nhất loạt chẳng chịu nói ra điều này, khiến cho thể chất của con cháu đời sau ngày càng tệ hơn đời trước, hoặc là tuổi trẻ đã sớm chết yểu, hoặc vì hành dục quá độ, dẫu không chết yểu cũng trở thành suy tàn, không làm nên trò trống gì. Quá nữa đều là do cha mẹ chẳng biết đạo nhân luân mà nên nổi. Cha mẹ không biết là vì ông bà không dạy. Lúc con cái trưởng thành nên đem những chuyện tiết dục, bảo tồn thân thể vân vân, sẵn kẻ bảo ban. Cha dạy con gái không tiện, còn mẹ thì không ngại gì. Làm được như thế mới là thật sự yêu thương con cái. Nhưng thế gian yêu thương đa phần là mặc cho nó phóng túng dục sự, thì cái hại ấy còn quá giết chết con cái nữa, chẳng đáng buồn ư? Thánh nhân trọng thai giáo, hết sức chú ý đến điều này. Lúc chưa có thai, đã chuẩn bị dạy sẵn. Tôi lạm dự vào tăng chúng, há nên lại bàn chuyện ăn nằm giữa vợ chồng. Là vì trước khi xuất gia đã từng coi những lời luận bàn chí lý của cổ nhân về chuyện củng cố cái gốc, nên muốn truyền cho tri kỷ để báo cái ân hộ pháp. Một lẽ nữa là vì Đức Phật là đại y vương, không bệnh nào chẳng trị. Quan làm đệ tử Phật cũng muốn tùy phận tùy sức hành y đạo. Căn bệnh này là căn bệnh lớn chung của cả thế gian. Nếu cứ để cho căn bệnh lớn phổ biến của cả thế gian này mặc tình phát sanh nảy nở, chuyên đi trị những căn bệnh riêng biệt nhỏ nhặt khác, há chẳng phải là điên đảo, không phân nặng nhẹ hay sao? Đặng Bá Thành cũng muốn cầu con, quan viết thư cũng lược thuật ý này. Đến khi ông Úy Như ấn hành ba lá thư ấy và in bộ văn sao đều lược đi, vì cho rằng chuyện ấy chẳng hợp với tăng sĩ, cũng chẳng hợp với những gì đã nói trong Phật Pháp. Ý ấy cố nhiên là tốt lành, nhưng người ta khổ vì không con dám đem sự ấy hướng về Phật mà cầu, hướng về tăng mà nói. Tăng bèn vì người ấy nói đầu đuôi thiện pháp, khiến cho con cháu người ấy đều được đại thọ dụng, thì nào có lỗi gì? Cho rằng tăng dạy người tiết dục là lạm bàn dâm dục, hóa ra tăng dạy người tránh giết chính là dính vào sát nghiệp ư? Nhưng chuyện này chẳng thể nói cùng kẻ vô tri vô thức, sợ hắn không hiểu được ý, trái lại còn giễu cợt. Nếu nói cùng người quân tử hiểu lý, đúng là chẳng có địa vị mà lại gõ mỏ gỗ để hiệu triệu nhân dân. Trị khi chưa loạn, giữ đất nước khi chưa nguy, chính là cùng một phương kế với điều này vậy. Bảo nói đến chuyện này là sai trái, thì Thánh Vương, Thánh Hiền, Phật, Bồ Tát chính là đầu sỏ gây lỗi vậy. Ở Hồ Nam có một nho sĩ họ Lưu, không nhớ tên, cưới vợ nhưng không gần gũi. Vợ bảo, cưới vợ vốn để sanh con, ông không gần gũi thì dòng giống bị đoạn tuyệt, bèn gần gũi một lần, sanh được con, nhân đó đặt tên là Truyền Chi, rồi tuyệt dục. Vợ lại bảo, chỉ một mụn con trơ trọi không nương tựa, chi bằng sanh thêm một đứa nữa. Lại gần vợ lần nữa, lại sanh con, đặt tên là Tái Chi. Hai con đều vào viện Hàn Lâm. Cả đời người ấy chỉ ân ái hai lần, nhưng lại ghi rõ những ngày nên kiêng ăn nằm, cũng như thanh tâm ích dục, bảo tồn nguyên khí, khang kiện tinh thần, chép vào trong gia phả, ngõ hầu con cái đời đời tuân theo đó. Một người bạn ở Hồ Nam kể cho tôi nghe chuyện này. Muốn cầu khí tử mà bỏ cách này để cầu, thì dù có được, cũng chỉ là chuyện cầu may. Cầu theo cách này thì cầu ắt được. Phàm đổ đạt đều là do tổ phụ có đài âm đức. Nếu không âm đức, cứ dùng sức người để phát khởi, ắt sẽ có đại họa về sau. Chẳng thà không phát còn tốt hơn. Xem khắp từ xưa đến nay, bậc đại thánh đại hiền sanh ra đều là do tổ phụ tích đức mà được. Đại phú đại quý cũng thế. Con cháu sanh ra trong phú quý, chỉ biết hưởng phước tạo nghiệp, quên mất tổ phụ đã một phen vung bồi, do đấy chôn vùi tổ đức, phá sạch tổ nghiệp, trở lại nghèo hèn. Đấy chính là căn bệnh chung cho những người phú quý trong cả cõi đời. Đời đời được giữ đức tổ tiên, vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có nhà họ Phạm ở Tô Châu xưa nay là bậc nhất. Từ Văn Chánh Tông tức Phạm Trọng Im, đời Tống cho mãi đến cuối đời Thanh, hơn 800 năm gia phong chẳng đọa, luôn luôn đổ đạt, có thể nói là nhà đức hạnh thư hương đời đời. Phạm Trọng Im, sanh năm 989, mất năm 1052, người đời Tống, tự Hư Văn. Mồ côi cha từ năm 2 tuổi, nhà nghèo nên mẹ phải tái giá. Lớn lên một chút, ông bèn bỏ nhà, ở nhờ ngôi chùa trong làng, dốc sức học hành. Sau đỗ tiến sĩ, giữ chức giáo lý trong bí thư cát, thường khẳng khái luận chuyện thiên hạ, sĩ phu đương thời rất kính trọng. ông làm tướng thời Tống Nhân Tông, trấn thủ tỉnh Thiểm Tây, phòng ngự quân Tây Hạ, giặc chẳng dám xâm phạm. Sau bị sàm bán, bị trút làm thị lang bộ hộ, ông mất năm Hoàng Hữu thứ tư, hưởng thọ 64 tuổi, được truy tặng chức binh bộ thượng thư. Do vậy Tổ Ấn Quang thường gọi ông là Văn Chánh Công. Phạm Trọng Im nghiêm trì giới luật, khắc khổ tinh chuyên, dù làm quan lớn, thích thân cận cao tăng, tham cứu thiền pháp, thích làm lành bố thí, tạo nghĩa điền, tích ruộng nghĩa, nuôi người nghèo. Ngày ông mất, tiếng than khóc khôn xiết, dân chúng khóc như mất cha mẹ vậy. Họ Bành, dòng họ của ông Bành Tế Thanh ở Trường Châu, từ đầu đời Thanh đến nay Đỗ Đạt đứng đầu thiên hạ. Nhà ấy 4-5 người đổ trạng nguyên, có khi anh em cùng đổ 3 hạng đầu của bảng vàng. Nhưng họ đời đời sùng phụng Phật Pháp, dẫu là trạng nguyên, tể tướng, vẫn hằng ngày đọc Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn, ngõ hầu thành ý chánh tâm, làm tấm gương tận trung với vua, yêu dân. Kẻ cuồng sinh kia, cho những sách ấy là những chuyện để ông già bà cả dốt nát thực hành. Chẳng những không biết vì sao thánh hiền thành thánh hiền, mà còn chẳng biết con người phải nên làm người như thế nào nữa. Sống làm thay đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, nhưng ác nghiệp khó tiêu, vĩnh viễn trầm luân ác đạo. Bọn họ vinh váo, tự cho mình là người thông suốt hiểu rộng, đến nỗi đời sau trong thời gian không biết là bao lâu sau, những danh từ trời đất cha mẹ còn chẳng được nghe. Muốn cho con cháu chẳng theo con đường hư hỏng, cùng vào chánh đạo, hãy nên dùng Cảm Ứng Thiên vận biên, Âm Chất Văn quảng nghĩa làm kim chỉ nam định hướng. Dù thế tục tập nhiễm sóng ác ngập trời, mây đen che khuất mặt trời, cũng chẳng đến nỗi không biết phương hướng, lạc lõng chìm đắm. Nếu không, dẫu gió lặng sóng yên, mặt trời rạng chiếu, cũng khó giữ khỏi lặng ngục, bị đắm chìm mất. Huống chi, trọn chẳng có hy vọng thế đạo nhân tâm, để sóng yên gió lặng mặt trời chiếu rạng. Phải biết, hai chữ âm đức bao trùm rộng lắm, khiến cho con em người ta được thành tựu, khiến cho chúng được dự vào bậc thánh hiền, cố nhiên là âm đức. Thành tựu con em của chính mình, khiến cho chúng được dự vào bậc thánh hiền, cũng là âm đức. Trái lại, khiến cho con em người ta bị lầm lạc, cố nhiên bị tổn đức, mà làm con cái mình lầm lạc, cũng bị tổn đức. Nếu đủ sức làm được, thì còn may mắn nào hơn? Nếu không, thì hãy nêu gương thánh, gương hiền, qua những cư xử hàng ngày trong gia đình, đấy chính là tu chân ngay trong cõi tục, hiện thân cư sĩ để thuyết pháp vậy. Mong ông hãy đem ý này bảo cùng lệnh hữu và hết thảy bạn tri giao, tha thiết bảo ban, chưa bao giờ không phải là một cách để tự lập, lập người, tự lợi, lợi tha vậy.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam